là quý vị hôm nay thật là một ngày cơ duyên tốt lành cho chúng ta được học mặt với nhau để tìm hiểu đạo pháp, đặc biệt có sự hiện diện của thầy Tám đến viếng thăm vùng Washington DC. Các bạn có thể trao đổi với thầy để tìm hiểu thêm. Mời thưa thầy, chúng con rất là đón chào thầy.
Tùy theo cái nguyện hạnh tu hành của mọi người, khắp các nơi, khắp năm châu, tất cả bạn đạo đều mến cảm. Mến cảm cái gì? Mến cảm chân lý. Chân lý là sự thật, là chính chúng ta là con người tại mặt đất này. Chúng ta cũng chưa hiểu ta là các bạn cũng chưa đạt, chưa đắc, chưa thấy, không biết các bạn xuống đây để làm gì. Mà các bạn sẽ phải nói tôi là ai, khi các bạn không hiểu các bạn. Biết tôi làm con người có danh xưng tại thế nhưng mà không biết tôi là ai. Nếu biết tôi là ai thì tôi không rõ tôi sẽ đi đâu. Vì vậy chúng ta mới tìm lại con đường tu. Tu là gì? Là phải cặp tự quân vị. Chúng ta mới rõ lúc lên thì lúc đi. Thì ngày hôm nay để tình đầu đem bạc để cho các bạn học bài không ít, học hỏi sửa chữa, học hỏi sửa chữa rồi tiến hóa trong tâm linh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Đến lúc cuộc thể xác đã cho chúng ta thấy rằng sanh lão bệnh tử khổ không phải xuyên, nhưng tại sao phải đặt cái chương trình như vậy? Nó sanh ra làm một con người ăn sanh nghiệp mừng quá rồi, rồi đời sinh, rồi tới già, rồi tới bệnh, rồi tới chết, khổ. Khổ để làm gì? Có khổ, có đau đớn mới có tiếp cận. Có thiên đàng thì có địa ngục. Tôi có cơ hội để tâm linh thấy sự dưỡng mạnh sẵn có của chúng mình. Khi dồn các bạn vào trường rồi, các bạn mới thấy rõ là tôi còn khả năng tiến hóa, chưa phải là chết. Và tới giờ phút lâm chung rồi, các bạn đi đâu? Các bạn cũng có cơ hội vượt khỏi cái đế xác này rồi đi tới một nơi khác để tiếp tục học hỏi. Thì sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi, chúng ta đâu còn cái cảnh sống chết luân hồi trong tâm thấy rõ chưa? Một luận thuyết ở đời để phân minh rõ chương trình chúng ta bước đi trên thế gian, rồi chúng ta mới tin ra đi, cũng đều là học hỏi cả. Chứ không phải ở ai một người nào mà ở đây để hưởng thụ, để làm giàu, để sống đời đời tại thế. Cầu xin để làm gì? Để sống đời đời. Tôi cầu có được học hỏi, tôi cầu có sự kích động và phản động rất nhiều thì tôi mới thấy rõ với những tấm thanh tịnh và sức như định nhiệm vụ sẵn có của tôi. Các bạn đã làm người mẹ, các bạn đã làm người con, các bạn đã làm được nhé. Học cái bài gì đó đi, học cả hai chữ đi được là tốt. Ngày hôm nay sự phát tâm của cô đi khắp thế giới là điều phát tâm đến hội tụ với nhau tới thiền đường để tương ngộ, tâm nhìn lại tình chuyển sang và sử dụng tình người sống như sao gặp nhau tới hòa bình thân mật như là ruột thịt. Tại sao như vậy? Cái đó là ở đâu? Tại sao cũng là người ở trong gia đình tôi, cứ nhìn tôi thấy tôi ghét, tôi không muốn nói chuyện, mà tôi gặp bạn đạo tôi thì tôi nhìn tôi cứ tuôn ra. Tại sao? Trong thực hành nó mới trở về thật sự, mà trong thật sự nó mới có giao cảm từ xây dựng nhân phát triển thăng hoa thành tựu. Thì cái đường đó hàng tuần các bạn có cơ hội nhìn đó nguyên và có dịp để tư ngộ học hỏi những nhau. Rồi chúng ta nhìn lại cuộc đời, cây đắng, mua cây chắc đắng mặn mặn. Không thiếu một món liền nào mà các bạn không đến. Từ nhỏ tới lớn đều học hỏi, đều tham qua mà rất thiết thiết quan trọng. Chưa hiểu tận gốc của nó cũng là mặt đất mà sanh ra lưỡi cay, lưỡi chua, lưỡi đắng, lưỡi bùi. Nó cũng gọi đất đó thôi. Nhưng mà cái nguyên năng của nó làm sao mà nó biến đổi như thế đó? Chúng ta chỉ dùng mặt đất mà không dùng sự liên hệ của vũ trụ. Liên hệ của vũ trụ là cái gì? Chấn động của điện quang bao trùm khắp hoàn vũ, tất cả sống trong lễ sống. Chấn động của vũ trụ, những cái phân chia chua cay chắc đắng mặn nồng đó để làm trật tự cái vũ trụ, đó là sinh cơ. Nhưng mà con người tu hoài không thấy, ăn hoài không hiểu, có cái miệng nó bao nhiêu đó, chua cũng ăn, chắc cũng ăn, đắng cũng ăn, cay cũng ăn, mà không hiểu chắc là cái gì, đắng là cái gì, cay là cái gì, ngọt là cái gì, bùi là cái gì, không hiểu. Học cho hết sắc rồi cũng ở trong sự tân tật và phân luận chưa thấu đáo, chưa thấu triệt được mọi sự việc, nằm ra tranh chấp, thường vui lý luận, ca tụng cái đẹp, quên cái xấu, mà không biết được nguyên năng và sở năng sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta thấy chưa? Tại sao càng ngày càng tu càng chịu khép mình, càng nhiễm nhục, càng thấy chúng ta học bài và chúng ta ăn trả bài? Các bạn học cái gì đấy? Vay là trả. Chút nữa đây rồi các bạn sẽ ăn. Các bạn ăn tô bún, các bạn nhớ cậu lúa rồi. Được nhớ người làm. Nhớ sự thành quả của nó và nhớ sự hy sinh của nó. Đã hy sinh cho các bạn được ấm nó, bớt khinh dậy, bớt lạnh lùng, bớt sợ bị đối với. Cái hạnh hy sinh của vị Bồ Tát lúa gạo đã đổ chúng ta thương người để học trở nên một vị Bồ Tát của tâm linh. Các bạn là chủ của chủ thiên địa, mà chủ của chủ thiên địa là cái thể xác này. Mà các bạn không có cái hạnh Bồ Tát để đổ toàn thân các bạn, là các bạn quê mùa quá rồi, không có hiểu được cái nguyên năng của mình. Chúng ta ăn được, chúng ta làm được, chúng ta nghĩ được. Tại sao chúng ta đổ toàn thân chúng ta tiến hóa trở về với được quân bình của vũ trụ? Mà khi các bạn đạt được một quân bình rồi thì nam phụ lão ấu là đành biết. Chúng ta mới bằng lòng ngồi lại với nhau. Chúng ta hiểu ta rồi, ta hiểu cái nhiệm vụ của chúng ta là thân yêu và tha thứ tại trần. Giáng lâm xin thế gian có vợ có chồng có anh có em, học có chữ tha thứ và thương yêu. Rồi tạo cái hội hè cũng là tha thứ và thương yêu, nó mới có cơ hội. Cái sự phát tâm nên có hội cộng đồng nhân sinh, phải biết tha thứ và thương yêu, cái con cộng đồng của nhân sinh, cộng đồng của vũ trụ có tha thứ và thương yêu mới có ba cõi học được. Ngày hôm nay chúng ta có cơ duyên đi đứng để tìm hiểu, để chuyên tâm chân lý, để học hỏi tấm nhiệm vụ. Từ giờ nào các bạn không học đâu. Tám đại sự, ăn ngủ bài tiết, đó là tám đại sự các bạn phải làm là phải học. Từ đâu đến rồi sẽ đi đâu? Mà các bạn chỉ được tôi ăn rồi tôi đi thôi, không có trách nhiệm. Trách nhiệm mà trách nhiệm nặng lắm. Nó đứng đường tôi cả vũ trụ, sân trụ và hoại diệt hồi sinh rồi nó mới có cái hiện diện hàng ngày hôm nay. Cho nên chúng ta có cơ duyên tái hội, tái ngộ tại mặt đất này, tại căn nhà eo hẹp này, tại căn phòng này, nó cũng có lý do nữa. Nó có khởi điểm, nó mới có trụ. Có trụ nó mới có thích. Chúng ta mới trao đổi với nhau để học hỏi, để thấy, để tìm hiểu những cái năng sáng tạo của chúng ta. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ ba cõi mà thành. Tâm ma ta có, tâm Phật ta có, tâm trời ta có, tâm quỷ ta cũng có, tình người ta cũng có. Bây giờ chúng ta đang ở vị trí nào? Ở
trong mình vị trí của tình người. Tại sao không biết sử dụng tình người? Còn sân sinh, còn mê chấp, không biết thương yêu lẫn nhau. Trẻ được sương sương, quên người có nạn. Cho nên ở Montreal bây giờ người ta đang học những cái sinh viên Canada dẫn nhận những người tị nạn mà sắp bị đóng cửa, sắp đuổi về Việt Nam. Và họ học với nhau, họ có người đóng đồng bạc để bảo đảm thì sinh viên Canada 4.000 đồng có thể bảo đảm được.
Đó là thực hiện tình người mới cái sơ hở thôi. Rồi mọi người thấm thía hiểu được tình người là người phải sinh nhau chứ có mạnh mẽ. Rồi mới cảm thức chúng ta đang đương đầu với cái gì. Rồi Việt Nam đang đương đầu với những gì. Còn những đau khổ để có cơ hội chứ không. Đương đầu với cảnh ly ta đứng họ để có cơ hội chứ không. Chúng ta thấy rõ ông trời đang dạy chúng ta. Và chúng ta chịu học thật không? Chúng ta bằng lòng ngồi lại với nhau là chúng ta học bất cứ cái gì chúng ta cần học. Vũ trụ càng khôn để xây dựng thành hình cho chúng ta để tiến hóa cho vũ trụ. Khối óc chúng ta không. Tất cả thế giới chỉ khối óc mà tay chân của loài người để tiến hành. Mà ngày nay một cái sự việc nhỏ nhỏ giữa người Việt Nam và người Việt Nam không ngồi lại với nhau được. Thì chúng ta không chịu đứng vào trong cái vị trí của chúng ta để tiến hóa cho nhân loại, cho sự thương yêu. Nói thì hay, lý luận hay, làm không chịu làm. Ở trong cách này thu lợi mà không biết cái lợi đó tôi sẽ đem về đâu. Tôi có tiền tôi chết tôi đem về đâu. Tôi ôm được cái sung sướng này đi đâu? Không. Sung sướng này là sao? Thế chắc tôi là gì? Thanh tịnh và sáng suốt. Nếu mà tôi trở về với thanh tịnh và sáng suốt, tôi thấy rõ tôi là giống nhân nào rồi. Tôi là một nhân minh căn của càn khôn vũ trụ, nhân nhân của thượng đế bất diệt. Nếu bằng lòng gắng năn hy sinh là thực hiện đạo đức để độ tất cả chúng sanh. Thì nam phụ nữ là một, phải thương yêu nhau trong xây dựng tình thương và cởi mở. Không nên tranh chấp vô lý và không bao giờ phát triển nổi. Một số người nhỏ biết thương yêu thực sự đúng luật trời, chịu chịu ức người phải phục. Một số người nhỏ mà tranh chấp ghen ghét lẫn nhau thì chẳng có ai muốn nhìn mặt chúng ta. Cho nên chúng ta nói chung trót tu xuống thế gian đây, ôm thân xác này, hồn ngự trong cái tiểu thiên địa này, vũ trụ có cái gì chúng ta có cái nắng. Các bạn có tim gan tỳ phế thận là đại diện tim mọc tỷ hòa thôi. Vũ trụ có bao nhiêu các bạn có bao nhiêu. Tại sao các bạn không chịu mạnh dạn lên, khai triển lên, bước vào những tần số sẵn có của chính mình để sống trong thức hòa đồng cởi mở và khai triển xây dựng cái vô cùng là người tâm linh không bao giờ đi được. Hồn chúng ta sẽ không còn u uất nữa. Chúng ta là người trách nhiệm để khai thông, để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới, để thực hiện nguyên chất tha thứ và thương yêu. Vậy trong gia đình các bạn biết tha thứ và thương yêu với gia đình của các bạn tốt biết là bao nhiêu. Có khác gì quá sen nở rộ. Bao nhiêu người nhìn thấy chúng ta đang sống trong cảnh đau khổ mà tâm thức của chúng ta cởi mở. Không khác gì là sống trong nghĩa hiện tại. Nhưng mà tâm thức chúng ta biết tha thứ và thương yêu tươi đẹp. Chất chỉ chân tâm chiến tâm. Chân tâm của chúng ta nằm ở đâu? Ngay trung tâm mở đầu. Chúng ta phải hướng thượng để cởi mở, để thấy rõ những cái gì ở trong ta đang bị tự mình kèm kẹp, tự mình làm cho mình yếu đi, tự mình hại mình mà không hay,
nói cái ăn uống không thì đủ hành. Rồi cầm với cái nói năng, khẩu nghiệp, tranh chấp, buồn tuổi lẫn nhau. Làm sao phát triển? Có người không bao giờ phát triển.
Ủa một kiếp người, nhân thân năng đất, xác của người dễ gì mà có.
Pháp năng ngộ, pháp làm sao mà gặp được cái pháp đấy chứ.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cái pháp tu, chúng ta phải cố gắng làm sao lập lại trật tự cho chính mình bằng một cái phương tiện này. Từ cái phương tiện này nó sẽ đưa chúng ta tiến lên một kiến thức cao xa hơn, lớn rộng hơn, cởi mở hơn, đạt được thanh thông, mới được thanh nhẹ. Thì cái tâm bệnh chúng ta đâu có còn. Lúc đó mới sử dụng tình người, giữa con người chúng ta phải làm sao? Đặt trước đầu, trên đầu, trước mắt chúng ta là phải biết tha thứ và tình người, mới được xây dựng tình người. Mà chúng ta thiếu tha thứ và thương yêu cái tranh chấp. Mỗi một cái hội hè nào trong tâm cũng nghĩ chuyện tranh chấp, không nghĩ cái chuyện cởi mở chi tiết, không nghĩ rằng mục đích chúng ta đến đây đem luật trời chưa tha thứ và thương yêu từ đầu chí chung. Nếu mà chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, chúng ta đâu có tắm rửa, có chọn món ăn ngon đâu. Biết tha thứ và thương yêu căn bản là bình đẳng. Và đối với gia đình chúng ta tạo giãn nứt và đau khổ thì cái đại gia đình chúng ta chừng nào mới có. Cho nên người tu vô vi phải nhớ rằng dân thân hy sinh là đạo đức, phải cố gắng lo tu và trở về với trật tự và kiến tánh mình, thấy rõ cái tánh mình sai lầm, sự mê lầm mê trượt của mình quá nhiều, nhất định phải thay đổi. Vì nó nhẹ là nó được tiến cao, nó nặng nó trần trượt phải thế, bị chôn vùi trong đó. Mà chúng ta sửa cho tâm hồn chúng ta nhẹ rồi thì đi đâu các bạn hiểu rồi. Đừng có nói tôi phải lên thiên đàng, nhưng mà chắc chắn các bạn được đi. Sửa cho tâm hồn các bạn nhẹ thì các bạn được đi. Tâm hồn các bạn còn tranh chấp nặng được thì không tin đâu được. Vui buồn mê chấp không có về được đi đâu. Cho nên phải cởi mở ra. Mấy chục năm học hỏi có hai chữ tha thứ và thương yêu để có cơ hội ra đi một cách nhẹ nhàng, tháo gỡ sự mê chấp trong nội tâm và tiến tới sự thăng hoa, đóng góp cho vũ trụ. Tâm thức các bạn ngồi trong căn phòng này mà hướng thượng thì căn phòng này nó nhẹ nhàng quá rồi. Tâm thức các bạn ngồi ở trong căn phòng này muốn ăn thua lẫn nhau thì nó buồn rồi, nặng rồi. Chúng ta hiểu cái nguyên lý đó thì dễ chung hội với nhau. Tại sao Thượng Đế nói có một câu thôi, rằm tháng 8 sẽ họp tại đâu? Để chi tiên chi Phật có mặt. Được cái đồng nhất thể, đồng nhất tích. Mà chúng ta đồng nhất thể, mắt mũi tai miệng như nhau mà khác thích. Còn tranh chấp, khác thích, thế này nhớ nợ, không chịu quy là một. Mà sự thật chúng ta người nào cũng nhận cái luật sanh lão bệnh tử khổ rồi hồi sinh tiến hóa học hỏi đi. Mà ngày hôm nay có cái pháp nhắc cho rõ ràng, phải hiểu cái tha nắm cái chìa khóa tha thứ và thương yêu để đi tới tới cùng. Mà không thể thành thì kẹt mãi mãi, khổ mình làm khổ cho mình cả mãi mãi. Chính mình là một người đã tạo sự khổ cho mình, chấp mình nhiều hơn không nên chấp người khác. Người ông anh kia biết quỳ trước hình Quan Âm, trước hình Phật, tại sao chúng ta không trở nên thanh tịnh để cho người quỳ? Thì trong gia đình chúng ta biết giữ thanh tịnh thì gia đình phải có, xã hội nó phải yên, thiên cơ dễ dãi, làm việc khôi phục tâm linh, quốc hồn quốc hình, không có bị tai nạn nữa. Tai nạn là do gì? Do sự tranh chấp, mê lầm, lý luận, nói một làm là một nhà, thành ra nó khi mất căn bản sản phẩm, thành khổ cái quần khổ mà. Cho nên người tu vô vi không cầu có gì, một nhóm nhỏ chiêu tu chiêu thực hành chiêu tiên thì không bị ngoại cảnh dồn ép và không bị mê lầm. Ta tu không phải không có một người nào có thể chế ta ra mặt đất này. Sự hiện diện của chúng ta là giá trị vô cùng, mà sự hiện diện của chúng ta là tha thứ và sự hiện. Không có thể. Những người sản xuất số cuộc phải từ bỏ nó, từ bỏ sự thân thiện và trở về với sự tha thứ và sự hiện mới là được. Cho nên tất cả đều là huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu, đồng hết nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ mà sợ thanh quan của vũ trụ mà thì mọi người cũng đã sống, không có người nào bị kẹt hết, tại vì họ từ bỏ nguyên lý họ tạo kẹt cái gì, họ trở về với vị trí sẵn có của chính họ và sống trong nguyên lý hàng ngũ thì làm sao mà mắc được cơ hội thăng hoa. Cái phương tiện là một phương tiện trợ cho cơ tạng, trợ cho cơ thể được kháng kiện. Còn cái tâm thức là mình phải đi luyện và nhận diện trước mặt. Trước mắt trong tâm thức của chúng ta, mọi sự đau khổ đến với chúng ta là duyên dáng của bậc Phật Pháp, là đánh thức chúng ta bước về Phật. Khi các bạn khổ rồi, các bạn sẽ không thiếu tiền, thiếu bạc, gia đình nghèo khổ lúc đó là anh em một sự tất có tiền bạc đầy đủ rồi đầy đủ diện gây tùm lum vì bảo vệ đồng tiền và quên người thân yêu của chúng ta. Cho nên thế gian này bị mê lầm bởi một tâm giấy mà thôi. Tâm giấy mọi người nhìn nhận đó mà theo nó rồi tranh chấp nên tôi giấy nhiều hơn là tôi tiền nhiều hơn khi nhiều hơn khinh khi rồi nói tôi tài năng giỏi hơn người đó thì khinh khi. Thì thật mọi người phải trở về thanh tịnh không có tình khi ai đâu. Sống trong bình đẳng, sống thực tâm, sống thương yêu, sống tha thứ và xây dựng. Cho nên sáng gì tôi đến đây lâu lâu có dịp tái ngộ các bạn. Các bạn có gì khác lắm, không cao lắm. Chúng ta đọc hỏi. Tôi sẵn sàng để làm những sự khác lắm. Cảm ơn.
Có ai có câu hỏi thắc mắc thì xin cứ tự nhiên đặt câu hỏi với thầy.
Chắc là xin thắc mắc thì chúng tôi ở đây ai cũng có. Mặc dù là thầy dạy, thầy luôn luôn nhắc chúng tôi rằng chúng ta phải tha thứ và thương yêu. Một khi mà chúng ta mà áp dụng được cái nguyên tắc ấy thì chúng ta sẽ không có thắc mắc nữa. Là vì ta đã tha thứ thì làm sao ta còn thắc mắc, ta đã thương yêu thì làm sao ta còn thắc mắc. Nhưng chết một cái nào vì giờ là cái tuổi đã quá già, sống đã quá lâu, bây giờ mới bắt đầu học hỏi, thành ra những cái cũ vẫn còn để nó đi rất khó. Thành ra nói nếu mà thắc mắc thì chúng tôi còn nhiều thắc mắc lắm. Thế thầy thắc mắc nhiều thứ, cái thắc mắc đầu tiên bây giờ mình nói để mà giải đáp được các cái thắc mắc khác ấy. Làm sao để mà chúng ta có thể tha thứ và thương yêu mọi người được? Nếu chúng ta đã tha thứ và thương yêu được thì chúng ta không cần thắc mắc. Thì như thầy dạy, chúng ta sẽ sống một cách sung sướng và rồi chúng ta cũng sẽ đi một cách rất sung sướng. Nhưng tôi xin thưa là không phải là dễ mà có thể mà bỏ được cái thắc mắc, có được cái sự tha thứ và thương yêu. Thành ra trên thực tế chúng tôi không biết là làm sao để mà có thể mà gạt bỏ được cái tính xấu ý từ trước đến giờ. Còn nếu nói về đưa một vài cái thí dụ tha thứ và thương yêu để mà bỏ cái thắc mắc thì cái chúng tôi cũng có thể dễ trình với thầy. Nhưng mà bây giờ chúng tôi chỉ xin phép để đặt một câu hỏi chung như vậy để xin thầy cho biết. Thì lúc được phép thì chúng tôi sau khi nhờ lời các bạn khác chúng tôi sẽ tiếp tục xin hỏi thầy cái tha thứ, cái thương yêu làm sao có thể áp dụng được để mà đi đến cái chỗ rồi không còn cái chấp nhất nữa. Vì còn chấp nhất thì không có sự tha thứ và thương yêu dễ dàng được. Chúng tôi xin cảm ơn Thầy.
Cho nên mấy chục năm rồi, bằng cũng như mấy chục năm rồi, tôi vẫn còn thắc mắc. Mà nói thắc mắc đàng hoàng á, mà không hiểu thắc mắc. Tôi có thắc lại nó mới mắc, mà tôi không thắc lại á, không có mắc. Vì mỗi việc tôi đều thắc hết á, nó phải mắc. Thấy không? Mà tôi không thắc, làm sao có mắc? Từ trong mình ra, từ trong tâm hồn của mình ra, cho mỗi việc đều mình đốt không à, mình đốt nó ra chẹt à, mà nó cứ thắt nó lại, nó không có mất. Vì mình thấy cái chuyện đó là mình phải quán thông, mình phải nhìn ra tại sao có cỏ, tại sao có hoa, tại sao có trái ăn, tại sao có đất đi. Tất cả chúng nó đều có nhiệm vụ của nó, tất cả chúng nó đều có trình độ tiến hóa của nó. Ai cắt hết cỏ thế gian này, những ai có thể cắt hết cỏ thế gian này, ai diệt bóng hoa được, còn không ai tiêu diệt hết tất cả, còn không. Mỗi một cái nhiệm vụ, mỗi một trình độ khác nhau không? Khi ta thấy một cái trình độ khác nhau thì chúng ta vừa hiểu được, chúng ta không có thắc mắc, thì tới lúc yêu cầu chúng ta dùng được. Chứ xuống bếp thấy cái ly cũng thắc mắc, thấy cái muỗng cũng thắc mắc, cái này như thấy đôi đũa cũng là như muốn xin để chi nhiều vậy này. Nhưng mà khi cầm cái đôi đũa không nên thắc mắc và không biết sử dụng, thì cái cơ cấu nào cũng có khó chịu. Biết sử dụng thì cái bếp nào cũng tốt, xe nào cũng đẹp, mà người nào cũng dễ thương. Còn không biết sử dụng thì thằng đó hung bạo, hung bạo nó sẽ sử dụng trong cái chỗ hung bạo để nó chịu người. Thằng đó hiền quá, nó sẽ sử dụng trong cái chỗ tinh vi như độ thằng. Cho nên vạn linh đều hữu dụng và đều có cơ hội tiến hóa. Tại sao mình không dùng cái phần tha thứ và thương yêu là để tránh sự thắc mắc, không nên buộc mình vào trong một cái chỗ không cần thiết. Đó là thắc mắc. Buộc mình vào trong cái chỗ không cần thiết, đó là thắc mắc. Còn mình đối xử giữa từng người với con người thì mình thấy người nào cũng xứng nữa. Có bà kia kêu bà xuống bếp là bà làm bể chén bể gì hết, nhưng mà bà làm được việc khác, bà không phải người làm bếp. Sao? Bà đi shopping vậy thôi, bà đi cả ngày vậy mà đi như vậy, cái lúc mà cần bà như là mang đen nhà, cái tin này phải bắt xuống rồi nó đi liền. Phải luôn cái chuyện đó. Để mình đâm lên thắc mắc. Phải không? Thì cái căn bản của con người, cái vốn của con người là có quyền tha thứ và thương yêu, và có quyền thắc mắc. Cho nên tại sao tôi nhắc cái gì? Nhắc tha thứ và thương yêu. Sử dụng cái quyền nó nhiều hơn thì mình mới nhìn rõ được cái quyền của đấng thần là còn năng thì tôi nên như thế. Mình có cái quyền đó mà mình không sử dụng, làm sao mình nhìn rõ cái quyền của đấng còn năng mà mình kính phục để mình tiếp tục con đường tiến hóa trong vô cùng bất diệt. Hỏi bác Phú nói gì già học tha thứ rồi tự nhiên thì học không được, ví dụ vậy đó. Trời ơi, bác mà không có tha thứ và thương yêu sức mấy mà bác lấy được bà này. Nói bao nhiêu nó đủ rồi, nó học từ đầu rồi. Học bài từ ba từ đầu và cả bài hàng ngày. Bây giờ tiếp tục tâm đạo nhắc cái gì phải. Phải biết tha thứ và thương yêu để sử dụng toàn năng sẵn có của mình. Power, energy là cái điểm trong cơ bản của mình. Không nên chèn ép nó và thả lỏng nó ra, hòa hợp với vũ trụ, thì lấy cái điểm vũ trụ hợp tác với tâm linh của mình thì sẽ thấy rõ cái giá trị trường sanh bất diệt. Không có già nữa, không cứ kể lại, không có già nữa,
yêu thật là giống như
có gì đâu không
à, đâu có già bây giờ ông cứ như thế gì,
tại sao giờ này ông muốn học sao đến rồi, bây giờ nói tới chuyện yêu là không ai thắng cũng được hết.
Người già nó cứ yêu chỉ bằng cách này nè, yêu bằng cách kia nè, yêu mọi thứ này,
mọi động tác tốt đẹp sinh tươi, ngài có thể tỏa ra thơ viết thành văn cho mọi người ý thức.
Nhờ được mấy chục tuổi đầu học được cái tha thứ và tự nhiên, được phát thành mọi sự việc, được cung ứng với tuổi trẻ, lần lần tiến tới sự thành công. Thì bắt cũng trẻ hơn trẻ mới dạy trẻ được chứ, phải không? Biết yêu hơn trẻ mới dạy trẻ được chứ, thì bắt cũng là con già. Mà nói mình ra làm gì vậy? Tuổi thân. Cho nên bây giờ mấy người già con nghĩ đi chơi, đi gặp ông già bà già đi chơi, ông đi không được thì bà lấy xe, bà đi không được thì ông lấy xe đi chơi, thấy không? Cho nên cái luật của vũ trụ là tha thứ và thương, phải yêu thương lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau, đừng bạc lẫn nhau để thay đổi chúng ta. Và khi mà chúng ta biết được ra điều đó, chúng ta biết được quy luật của vũ trụ, chúng ta mới biết cái nguyên năng của thượng đế và thấy rõ vị trí của chúng ta. Nhưng cũng chưa hoàn tất cho nên thực hiện đi mỗi ngày một chút. Những người chúng ta ghét nhất, có nhiều người ngồi ở đây ghét nhất là ghét giữa mình. Người cái gì bác cũng cản hết, cái gì sùng quá, cái gì bác cũng cản được hết. Mà ấp tôi thì nghĩ chỉ phát triển lớn hơn, nhưng mà cái gì bác cũng cản. Nhưng mà không thấy bả là thầy mình. Khi mà chúng ta thấy bả là thầy mình, chúng ta là tiến tới một cách em dịu cởi mở hòa hợp tâm vậy. Mà không biết điều đó thì càng ngày càng chấm thì thắc mắc càng nhiều, cứ rút lại thắc nào cũng mắc nhiều. Nó càng ngày càng biết mà càng qua càng hợp càng cởi mở càng bàn bạc thì nó đi tới sự thay nhẹ cởi mở ra rồi. Cho nên nhiều gia đình bây giờ lỡ có vợ có con rồi thì không nhắm mắt đứng lên cứ bỏ lại cứ đi bỏ đi, nhưng mà không được. Luật luật là luật, luật trời có trước hơn luật đời, không thể đi đâu. Cho nên tôi giao cái chìa khóa cho là tha thứ và thương yêu, nó biết sống trong để sống êm đềm có tâm lẫn thành. Cho chúng ta biết thơ chúc anh chị tâm thân an lạc là tâm thân ta loạn, là nhất dám nhất thơ chúc tâm thân an lạc là tâm thân ta loạn. Như là ông bà xã ơi đó.
Ông thưa thầy, tôi rất cảm ơn thầy vì lời mà thầy dạy. Chưa không phải hôm nay là lần đầu được thầy dạy chúng tôi thấy rất là đối với trước khi ở nhà thì chúng tôi đã được nhìn có cái hình thầy gặp thầy, chúng tôi đã được biết nhà tôi bây giờ bận công và việc ít vui chơi. Tốt cho chúng tôi là hồi 81 thì sáng nay chúng tôi được trên thầy lần thầy, thầy đã cảm hóa nhà tôi. Nhà tôi từ ngày ấy học hỏi nơi thầy rất nhiều, nhất là thắng được thầy rồi thầy không phải ngay thầy dạy. Vì dạy do các cái hành động được tôi nhận nghe thấy thầy luôn tâm tốt tốt. Trong tâm thầy luôn luôn tha thứ nhiều, đến càng ngày thì tôi càng hoàn toàn không thấy được thì tôi hết sức kiến tôi vô xa. Nhưng mà không phải vì vậy là chúng tôi phải không kiến thức là thế. Thầy mỗi lần được gặp thầy được gặp các bạn thì chúng tôi thường hay đem các cái vấn đề ra để nói chuyện để nhắc nhở ít nhất cho chúng tôi, cho cá nhân tôi nên thi hành, cho thi hành cái ấy một cái tốt dạy. Thưa thầy, chúng tôi cũng đã bỏ tình yêu, nhưng mà thưa thầy, tôi còn để dành là một cái thí dụ mà tôi còn thắc mắc, tôi nói tôi xin dành lại để đến giờ chót tôi muốn nhờ dành cái thời giờ này để các bạn đọc khác hỏi. Giờ chót tôi xin phép được hỏi thầy để mà thầy giải đáp cho một cái thắc mắc của tôi. Tôi xin thưa ngay, tôi đã hỏi thầy cách đây một năm, sau một năm tôi vẫn chưa thấy được cái giải đáp cho chính bản thân tôi. Thưa thầy, xin phép thầy cho tôi để dành lại cái sau này nếu thầy còn thời gian.
Nói luôn đi, nói luôn
đi. Thầy tôi vẫn định dành lại để tôi
không còn
rất là
phát triển.
Thưa các bạn nào có thắc mắc gì thì xin, tôi xin nhờ lại cái micro để các bạn hỏi thầy.
Tôi hỏi luôn đi, hỏi luôn cũng vậy thôi, các cô bác cũng các cô tất cả mọi người.
Nói nếu được thầy cho phép, được các bạn nào chấp nhận thì thưa thầy, cái thắc mắc của tôi thầy cũng đã giải đáp nhiều rồi, thầy đã nói đi nói lại không biết cho chúng tôi, cho tất cả nhiều người. Thưa thầy, đấy là cha nhân quả. Thưa thầy, từ tháng 9 năm ngoái khi mà thầy biết là anh Trường thực ra là cha nhân quả, tôi có gọi điện thoại, tôi hỏi thầy, thầy có bảo tôi rằng là anh đã xem các cái video tiếp chưa, anh đã nghe các cái băng chưa. Tôi bảo thưa thầy, tôi có nghe một phần, thầy bảo anh cứ nghe đi. Cái câu hỏi của tôi là vì đâu một bạn đạo bây giờ trở thành cha thì chúng tôi đối với bạn đạo như thế nào. Thầy đã trả lời như tôi vừa trình với thầy. Thế thầy, từ cái ngày ấy tôi vẫn chưa giải đáp được cái thắc mắc ý, mà càng ngày càng nhiều lên. Không phải là tôi không có thương yêu cha Nhân Hòa, không, tôi càng được biết cha Nhân Hòa tôi càng quý, tôi càng mến. Thế thầy, cái lần đầu mà tôi được gặp cha Nhân Hòa là hồi tháng 4, chúng tôi nhân đi Cali thì được cái may mắn đó là cha Nhân Hòa. Thấy cha là một người, một thanh niên trẻ trung, vui vẻ, lịch sự, rất là cởi mở, nhã nhặn, đủ hết các tính. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc rằng, tôi nói rằng có thể là cha Nhân Hòa là một cái người mà trình độ rất cao, rất sáng suốt. Nhưng cái thắc mắc của tôi là tại sao lại gọi là cha, nhất là cha đây thì nó có cái tính cách thiêng liêng hay không. Từ cái dịp mà tôi đi Cali, tôi có gặp cụ mới, tôi có nói chuyện với cụ về cái vấn đề ấy, thì cụ bảo tôi rằng tóm tắt là sau 2 tiếng đồng hồ nói chuyện, cụ bảo rằng thôi được, bây giờ nếu chúng tôi sẽ còn gọi nhau là cụ, nếu mà cụ còn thắc mắc thì tôi đề nghị với cụ như thế này, thay vì gọi là cha Nhân Hòa hay là gọi là cha thì cụ cứ gọi là cha Nhân Hòa đi. Cha đây thì cũng có thể như là cha xứ, như là cha bên tôn bên Thiên Chúa Giáo, không có nghĩa là khi mà cụ gọi là cha mình là cha của cụ, không có. Tôi cũng nói được, tôi bảo vâng, tôi nói hết tôi thấy hợp lý, thì từ nay gặp ông Nhân Hòa tôi sẽ gọi là cha, nhưng mà cha với con thì tôi vẫn không chịu, tôi chỉ là cha Nhân Hòa với tôi thế thôi. Tôi vẫn có một cái thắc mắc, tôi vẫn có một cái chuyện là như vậy. Thế thầy, sau đấy cái kỳ mà cha Nhân Hòa về đây, tôi có được gặp cha Nhân Hòa, tuy là lần thương chuyện rất ít, nhưng mà càng gặp cha Nhân Hòa tôi càng mến, tôi càng quý, tôi càng thấy tất cả cái tấm lòng hy sinh của cha Nhân Hòa. Nhưng mà tôi càng nhận thấy em riêng tôi đó Tôi càng nhận thấy rằng đây chỉ là một thanh niên. Là vì tôi thấy nơi cha nhân hòa vẫn còn cái thanh niên tính lắm. Ví dụ như cái đi như thế này, trong cái đi cũng có một cái đấy, đúng cái thanh niên tính, nó làm cha phấn khởi. Cha đi thì cha đi quá sức, cha đau. Có phải có đấy cũng là một cái thanh niên tính nó làm cho cha đau hay không? Cha giải đáp các cái thắc mắc, cha cũng cố gắng quá, không có ôn tồn như thầy. Người ta nóng thì cha cũng nóng lại, không nguội, cha nguội. Nhưng mà cha nói đến cùng, cái lý đến cùng đó thì cho thanh niên tính của một cái người hay còn ít tuổi, có rất nhiều đức độ nhưng mà còn thiếu cái điền đạo, thiếu cái nhẫn. Không phải là cái nhẫn nhận, tôi xin lỗi, có nhẫn nhận lắm, nhưng mà thiếu cái nhẫn nại. Ông tổ nói, thưa thầy, nếu mà tôi nói nhiều thì cha nhẫn hòa là tại thế này. Cha nhẫn hòa định ra cộng đồng nói chuyện với cộng đồng, thì vô ý tôi có mời những người bên ngoài đi. Là vì tôi nghĩ rằng trong vô vi, nhất là các bạn đạo đã gặp cha nhẫn hòa, thì ai cũng muốn cha nhẫn hòa, thì ta chỉ thấy khen mèo được giải vui, chứ ta không thấy được khía cạnh khác. Cái khía cạnh ý, những cái người mà người ta chưa biết cha nhẫn hòa, người ta mới có thể thấy và nói ra. Thì cái cảm tưởng của người ta cũng là như vậy. Người ta bảo rằng là đi mang theo một số thanh niên, là những thanh niên thất nghiệp, đi không biết học được cái gì nữa, nhưng mà thấy vui nhiều. Người khác thì ta nói, tôi thấy anh ấy, người ta gọi là anh, thì bây giờ sang những ngoại gia là anh. Thế thấy anh ấy là cái người nếu mà nói chuyện đạo thì chắc là được, chứ anh người ra nói chuyện đời tôi sợ không được. Như đấy thì chúng ta không có lôi cuốn được một số người. Thế thầy cũng chắc rằng nhiều người thật sự có thứ mắt tương tự như tôi, nhưng mà vì tính người ta có lẽ ôn hòa hơn, tính người ta dễ chấp nhận hơn, thì người ta lặng lẽ hay vì người ta nói ra làm gì thì cho nó thấy mách lòng thôi. Ta biết như vậy, thầy đã dạy ta ba cái pháp, ta cứ thế theo tu, ta ở nhà ta tu được rồi. Ai muốn làm cha thì được làm cha, ai muốn làm chú thì làm chú, ta không có quan tâm đến cái đấy. Nhưng mà thưa thầy đi năm châu bốn bể truyền bá cái đạo này, bao nhiêu công khó nhọc của thầy mới gây dựng được. Mà nay để cho nhiều cái sự hiểu lầm, hay là vì một cái sự mà không hiểu nhau, để cho một số người người ta xa lắm. Có một người nói với tôi như thế này, nếu mà tôi biết cha nhân hòa như thế này mà bây giờ bảo tôi vào không đi, tôi không vào. Có người khác bảo thôi, thì ở cửa nhà tôi, chứ tôi cũng không biết được gì. Thầy đã dạy ba cái pháp ấy, tôi cứ thế, tôi chưa làm. Tôi phải đó, như là tôi phải thắc mắc của riêng tôi. Mà riêng tôi cái thắc mắc ấy, thì đối riêng tôi không có quan hệ. Là vì tôi cũng nghĩ, chúng tôi cũng ít dịp gặp cha nhẫn hòa. Thành ra đối với tôi ít dịp mà nói chuyện với cha nhẫn hòa, mà phải xưng hô. Ngay như bây giờ xưng hô, tôi vẫn vui lòng tôi xưng hô là thưa cha nhẫn hòa.